sự giàu có đích thực. Satako Hara là một cô gái công giáo người Nhật. Gia đình nàng rất giàu có, nhưng cha mẹ nàng không theo đạo nào cả. Một ngày nọ, Satako Hara tình cờ đi lạc vào một làng ở ngoại ô thủ đô Tokyo gọi là làng Kiến. Nơi đây người dân lao động nghèo sống chồng chất lên nhau. Trẻ em thì bẩn thỉu và ăn mặc rách rưới, lê la đầu làng cuối xóm, không người săn sóc, không ai dạy dỗ. Trước cảnh sống bần cùng vật chất và tinh thần đó của người dân lao động, Satako cảm thấy một tiếng gọi mãnh liệt vang vọng tận đáy lòng. Mặc dù cha mẹ và họ hàng thân thuộc hết sức cản ngăn, Satako quyết định dọn đến sống trong xóm nghèo lao động ấy và bắt đầu phục vụ dân làng trong công tác bác ái. Satako muốn chia sẻ cuộc sống khó nhọc lam lũ của họ và giúp họ vượt lên khỏi cảnh sống bần cùng ấy. Gia đình và mọi người quen biết đều cho nàng là điên. Tuy rất đau khổ vì không ai hiểu mình, nhưng Satako vẫn cương quyết sống lý tưởng phục vụ. Khẩu hiệu duy nhất của nàng là luôn luôn tươi cười. Dân làng gọi nàng là Maria của làng Kiến. Sau 8 năm sống đời phục vụ, hy sinh tận tụy và chịu đựng mọi hiểu lầm khổ đau, Satako mắc bệnh lao phổi và qua đời năm 28 tuổi. Nhưng sự hy sinh của nàng đã không uổng công, vì sau đó cả làng Kiến xin theo đạo. Ông chủ làng, người đã chống đối gây mọi khó dễ và làm cho Satako khổ đau hơn cả, đã sáng tác thơ và viết sách kể lại cuộc đời nàng. Sau đó, một nhà đạo diễn Nhật đã quay câu chuyện thành một cuốn phim vô cùng cảm động. Quý bạn thính giả thân mến, thái độ sống của chị Satako Hara diễn tả được sứ điệp mà Chúa Giêsu và Mẹ Giáo hội muốn nhắn gửi từng người trong chúng ta qua các bài đọc Chúa Nhật 28 thường niên 5B. Đó là hãy biết sống khôn ngoan thế nào để đạt được kho báu trên trời. Đối với người xưa, sự khôn ngoan bao gồm các luật lệ chỉ huy vũ trụ. Chúng phát xuất từ các thần linh. Sau này sự khôn ngoan được gán cho các vua mà các nền văn minh cổ xưa coi là hiện thân của các thần linh trên trái đất này và có nhiệm vụ điều khiển cuộc sống của vương quốc. Quan niệm này giải thích tại sao nền văn chương khôn ngoan của các dân tộc cổ xưa như Mesopotamia, Ai Cập và Hy Lạp hay đề cập đến các đức tính, các bổn phận của nhà vua, phương cách đào tạo nhà vua và các điểm đặc biệt của việc cai trị. Trong truyền thống Kinh Thánh, vua Salomon đã luôn luôn được coi như mẫu người biết sống khôn ngoan. Nhưng Thánh Kinh không giản lược sự khôn ngoan vào kỹ thuật cai trị dân nước. Theo Thánh Kinh, sự khôn ngoan là điểm tới của con đường giáo huấn dài, của một cuộc đời cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa, của các quyết định lựa chọn sống theo các giá trị của đức tin, tin vào Thiên Chúa và tin vào lời Ngài. Chương 7 câu 7 đến câu 10 trong sách Khôn Ngoan cho thấy vua Salomon hiểu rằng không phải những gì con người chiếm hữu khiến cho nó được tươi vui và hạnh phúc. Nhà vua thấy trước mắt tất cả mọi thứ của cải giàu sang vật chất trần gian. Nào là vương trượng và ngai báu, nào là những thứ thỏa mãn được khát vọng chính trị và quyền bính, nào là tiền rừng bạc biển cho con người cảm thấy mình có cuộc sống giàu có và an toàn. Nào là vàng bạc châu báu, kim cương mã não, khiến cho con người cầm quyền bính kinh tế trong tay. Nhưng vua Salomon thấy chúng không quý báu bằng sự khôn ngoan. Kể cả sắc đẹp và sức khỏe của thân xác cũng không quý báu bằng sự khôn ngoan. Bởi vì nhà vua hiểu rằng ai có được sự khôn ngoan là chiếm hữu được bí mật ý nghĩa của cuộc sống. Và đó mới là kho tàng quý báu nhất. Người khôn ngoan như thế không phải là một nhà khắc kỷ, khước từ mọi của cải giàu sang, mọi thú vui, mọi dễ dàng và thỏa mãn, phát xuất từ quyền bính chính trị và kinh tế. Người khôn ngoan là người biết đặt vấn đề về ý nghĩa cuộc đời mình. Bởi vì có nhiều tiền bạc, của cải, danh vọng và quyền bính để làm gì? Nếu cuộc đời trống rỗng, nếu sống mà không có lý tưởng và mục đích tuyệt đối nào. Và vua Salomon hiểu rằng chỉ có sự khôn ngoan mới cống hiến cho con người lý tưởng trao ban ý nghĩa cuối cùng cho cuộc sống mà thôi. Vì thế, ông đã không xin Thiên Chúa cho ông gì khác ngoài ơn khôn ngoan, nghĩa là ơn biết mình sống để làm gì và đi về đâu, để tu nhân tích đức, chứ không bòn mót của cải, để biết dùng tiền bạc của cải đúng đắn, chứ không sống vì chúng và trở thành nô lệ cho chúng. Bởi vì của không theo người, mà chỉ có cái đức mới theo con người sau cái chết và thực sự ích lợi cho con người mà thôi. Đây cũng là ý nghĩa trình thuật phúc âm Thánh Marco chương 10, câu 17 đến 30, kể lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người thanh niên giàu có. Trong truyền thống Do Thái, của cải giàu sang chiếm một địa vị quan trọng. Vì người Do Thái quan niệm rằng của cải giàu sang là bằng chứng sự hiện diện và phúc lành của Thiên Chúa, và nghèo nàn khổ sở là dấu chỉ xa cách Thiên Chúa và bị Ngài trúc giữ và trừng phạt. Chúa Giêsu sửa sai quan niệm duy vật này của người Do Thái bằng cách giáo huấn con người biết đảo lộn bậc thang giá trị của tâm thức trần gian. Hai thánh sử Matthew và Luca thì trình bày việc giáo dục ấy qua hiến chương tám mối phúc thật và các dụ ngôn, còn thánh sử Marco thì lồng khung nó trong con đường của Chúa Giêsu tiến về thập giá. Trên con đường tiến về thập giá, thái độ sống đúng đắn duy nhất là lòng tín thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa và lời Ngài. Và cái cám dỗ thường xuyên mà chúng ta gặp phải là thái độ sống cậy dựa vào một cái gì đó, hay vào một ai khác, hoặc một bàn tay nào khác mà không phải là bàn tay của Thiên Chúa Cha. Trong tiếng Do Thái, sự giàu sang có cùng một từ gốc như từ lòng tin. Cả hai đều bắt nguồn từ chữ Aman, có nghĩa là dựa vào, đặt tin tưởng vào, tin cậy, từ đó phát xuất ra từ Amen. Qua trình thuật kêu gọi người thanh niên nhà giàu, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta noi gương Ngài, không cậy dựa cuộc sống của chúng ta trên của cải giàu sang vật chất mau qua và hay hư nát, mà chỉ cậy dựa trên Thiên Chúa và lời Ngài mà thôi. Trong cuộc đối thoại với chàng thanh niên nhà giàu, Chúa Giêsu cho thấy việc tuân giữ luật lệ không thôi, không bảo đảm ơn cứu rỗi cho con người. Muốn được ơn cứu rỗi, cần phải có hai điều kiện nữa. Thứ nhất là bán của cải cho người nghèo khó để có được kho tàng trên trời. Và thứ hai, bước theo Chúa Giêsu. Nói cách khác, đối với Chúa Giêsu, việc tuân giữ các luật lệ tiêu cực, đừng làm điều này, chớ làm việc nọ, không đủ trao ban ơn cứu độ cho người tín hữu. Muốn được ơn cứu độ, cần phải biết sống tin yêu phó thác hoàn toàn vô điều kiện vào Thiên Chúa, nghĩa là có được kho tàng trên trời và yêu thương tha nhân bằng cách chia sẻ với họ và cho đi cái mình có, dù đó là của cải vật chất hay của cải tinh thần. Chúa Giêsu không dạy chúng ta khinh thường của cải trần gian đâu, nhưng Ngài chỉ cảnh cáo cho chúng ta biết là của cải giàu sang có thể là một chướng ngại trầm trọng cho ơn cứu rỗi, khi nó không được dùng để giúp chúng ta phục vụ tha nhân, tạo ra hạnh phúc cho người khác, thì nó trở thành dụng cụ gia tăng cuộc sống ích kỷ của chúng ta, thì nó trở thành nguồn gốc của bất công hay phô trương, lừa gạt, cho chúng ta cảm tưởng nó có thể cứu rỗi chúng ta. Của cải và giàu sang trở thành sự giữ khi nó khép kín con tim và tâm trí chúng ta trong ngục tù của ích kỷ và hưởng thụ, khi nó ngăn cản chúng ta sống yêu thương quảng đại với mọi người, khi nó không cho chúng ta nhẹ nhàng bước theo một con đường khác, sống theo một kiểu sống khác, một cuộc sống hoàn toàn tự do khỏi mọi thứ tù ngục và nô lệ, khi đề nghị với người thanh niên về bán hết mọi của cải, phân phát cho người nghèo khó, rồi đến theo Ngài, là Chúa Giêsu mời gọi anh đi theo cuộc sống hoàn toàn tự do đó như Ngài vậy. Lời mời gọi của Chúa Giêsu là lời mời gọi cách mạng có sức biến đổi tâm lòng và cuộc đời con người, biến đổi và cách mạng cuộc sống xã hội. Nó có sức mạnh cách mạng thế giới. Theo Chúa Giêsu là có can đảm từ bỏ mọi sự, từ bỏ tội lỗi, từ bỏ kiểu cách sống trái với tin mừng sự thật yêu thương, từ bỏ tâm thức hẹp hòi ích kỷ, đầy tính toán lợi lộc của con người trần gian, từ bỏ những người thân thương và từ bỏ cả chính mạng sống mình nữa. Nhưng tất cả mọi sự từ bỏ ấy chỉ có ý nghĩa và chỉ có lý khi chúng ta chọn Chúa Giêsu là giá trị tuyệt đối và tiến bước theo Ngài. Sức mạnh của lời Chúa ấy được Thánh Phaolô nêu bật trong chương 4, câu 12 và 13 thư gửi tín hữu Do Thái. Chính Thánh Nhân là người đã sống kinh nghiệm sức mạnh cách mạng ấy của lời Chúa. Lời Chúa đã biến đổi Thánh Nhân từ kẻ bắt bớ trở thành chứng nhân kiên trung của Chúa Giêsu cho đến chết vì Chúa. Sự kiện này giúp chúng ta hiểu tại sao trong Thánh Kinh, lời Chúa hay được so sánh với một lưỡi gươm sắc bén. Lời Chúa trong tiếng Do Thái vừa chỉ lời nói, vừa chỉ hành động, vừa chỉ sự kiện. Và Thiên Chúa luôn kêu mời mỗi một người trong chúng ta lắng nghe và đối chiếu cuộc sống của chúng ta với lời Ngài. Và lời Chúa cũng chính là Đức Giêsu Kitô, ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người và rao giảng tin mừng cứu độ.